cái gì cả, mà bỗng nhiên hiện nó thành cái con người, rồi lại thành không, không hoàn toàn, không có dấu, không có vết gì cả. Tan ra đất, đất thành cây rau cải là người khác người ta ăn vào thành thân người ta, cứ thế biến hóa đổi dời, gọi là vô thường. Mà đã vô thường thì chắc chắn phải tan hoại thành không. Thì đây có chín cái trạng thái mà cái người tu cần phải quán. Can đảm nhìn vào sự thật. Thế nào là tại sao lại phải can đảm để quán những cái này? Nó sợ cái xác chết lắm, nó có sợ không? Nó sẽ chiếu vào đây có đứa nào dám chung bên cạnh không? Đấy, chị em đang thân nhau rất quý, mình chém cả là thôi sợ hồn để vía. Thế cho nên đây phải can đảm mới nhìn được vào sự thật, mới dám nhìn thẳng vào cái xác chết. Mà thứ chân thứ nhất là dám nghĩ rằng chính cái thân mình sẽ là cái xác chết. Mà thật dám tập để nhìn thấy cái thân mình nó chuyển biến như các xác chết. Cho nên đây gọi là phải can đảm nhìn vào sự thật thì sẽ hết bi quan. Làm sao nhìn vào xác chết mà lại hết bi quan nhỉ? Tức chí và xác chết là càng bi quan mới phải chứ. Ta đây bảo hết bi quan. Thì bây giờ đây ấy, bình thường như thế này, thế mà bị cô chị chúng cô la thì phước khí nó phị mặt ra lên. Thế rồi nó ngồi nó khóc, nghĩa là nó bi quan. Thế nhưng mà nếu mà nó thấy được cái xác chết, rồi nó nhớ rằng chính cái mắt đang khóc này ngày mai hóa rồi, cái miệng đang lếu này ngày mai hóa rồi, nó nhớ được cái thân của nó là cái thứ cái tan rã, không đánh khởi không, sẽ thành bụi, thành không, thì nó còn tủi thân nó khóc nữa không? Thế cho nên thấy được cái sự thật thì mới biết là những các cái mà mình tiền được. Còn cái sanh già bệnh chết của mình ấy, mà rồi kiếp sau còn đọa lạc nữa, cái ấy mới là đáng sợ. Mà mình phải dồn hết tinh thần để làm sao mà ra khỏi được cái đọa lạc này, sắp tới nơi rồi. Thế cho nên cái người nào quán nhận được sự thật thì cái người không có bi quan, không có thì giờ đâu mà thương thân tủi Phật. Những cái ba lăng nhăng không đáng kể gì cả. Mà lúc bây giờ phải biết quý cái đời sống. Chúng ta chỉ còn có một thời gian ngắn mà thôi. Nếu bây giờ ở đây mà không gắng học, không gắng tu, không gắng gắng giác tỉnh thì mai đây chôn vùi trong đọa lạc. Cho nên quý cái đời sống phải làm thế nào để khỏi phí buồn cái kiếp người khó được. Thầy thường nghe nói rằng được làm người khó khăn như con rùa mù gặp bọng cây. Nghiêm tử kể cái chuyện rùa mù bọng cây nghe nào. Bọng cây ở đâu?
Cái bọng cây ở giữa biển.
Rồi biển thì bát ngát mông mình, mà gió nó thổi cái sóng nó vỗ, cho nên cái bọng cây nó sóng này đẩy ở đằng kia, sóng khác lại đẩy ở đằng này, mà ở trong một cái biển bát ngát mông mênh. Đấy, thế thì bây giờ con giảng cho chị em thấy cái kiếp người khó được như cái chuyện con rùa mù. Là ví với cái gì?
Thì con rùa ví cho chúng ta.
Tại sao lại bảo là con rùa mù? Tôi có hai mắt mở đây, tôi sáng như thế này, sao bảo tôi mù? Lào lý. Mà sao lại nói mù, tức là cả hai mắt cùng học. Các vị nhị thừa, các thánh nhị thừa thì Phật chỉ ví là chột mắt thôi. Còn chúng mình lại gọi là mù. Hay là khác nhau cái gì đây? Hai con mắt là tượng trưng cho hai thứ trí tuệ căn bản của chúng ta. Các vị thánh thành văn ấy, thì Phật có ví luôn, bị chột, người chột mắt. Ở trong pháp hoa đó, ông Trần già sai một người chột mắt đi dỗ gần kia đứa con. Người chột mắt là ví với các vị thanh văn, bởi vì các ngài còn chấp pháp cho nên là bị tức là một con mắt nó hỏng. Nhưng mà cái ngài đã phá được cái ngã chấp rồi, cho nên cái ngài chỉ trộn thôi. Còn những người như thật lý là con dù mù. Nghĩa thế lại bà già mù, bà già bố Minh, chị em nhớ không? Cũng mù cả hai mắt. Nghĩa là chấp ngã, một mặt thì chấp ngã, một mặt thì chấp pháp. Hai thứ, cả hai cái trí tuệ cùng không. Cho nên gọi là con rùa mù. Tức là chúng ta cả không có trí tuệ. Chấp ngã là không có cái trí tuệ. Một cái, rồi lại chấp pháp và chấp những cái cảnh bên ngoài là thật. Thế là hai cái. Thế gọi là người mù. Thế con rùa mù nó ở đáy biển là ở đâu? Ví với cái gì? Ở trong biển nó bị trầm luôn ở trong cái địa ngục ngạ quỷ bằng xanh, bị đọa xa đọa với đường ác đạo, cho nên ở đáy biển trăm năm ngóc đầu lên một lần. Một trăm năm là cái gì? Ví cái gì? Cái gì phải hết nhá. Thực ra là đã đọa với địa ngục ngạ quỷ bằng xanh ấy, thì phải gọi kiếp chứ không có gọi năm được. Chính ra là cả bao nhiêu kiếp rồi mới được lên làm người. Ở đây nói cái số trăm năm là để cho loài người dễ hiểu. Tức là cái thời gian đọa lạc nó lâu lắm mới được ngóc đầu lên một lần. Nghĩa là một phen để hy vọng được làm người. Thế mà cái biển gió đánh như thế là nói cái gì đây? Đánh cái bọng cây, bây giờ cái bọng cây là cái gì đã? Đó, cái tử cung của người mẹ. Con rùa nó muốn cho đầu nó để đầu thai, để đầu thai vào trong cái bụng người nữ thì mới được ra làm người. Chứ nếu mà vào cái bụng người nam, người con bò, con trâu thì ra làm bò, làm trâu. Thế cho nên ví cái tử cung của bà mẹ như cái bọng cây, mà bọng cây là bị sấm đánh, sóng biển nó đánh, là lý với cái gì? Duyên, không biết bao nhiêu nhân duyên kết hợp và nhân duyên ly tán, bao nhiêu thứ nó ràng buộc mới thành kết, cho nên nó thành cái duyên có mẹ con, thành mẹ thành con, nghĩa là con rùa vào được cái bọc cây, tức là cái thân mình vào được cái tử cung của bà mẹ. Là phải biết bao nhiêu nhân duyên, mà ví như là sóng của biển, nghĩa là mình không biết gì vào cái việc này, nhân duyên nó chẳng chỉ nào ân nào oán, bao nhiêu kiếp có cái duyên để thành, lại có cái duyên để phá, cho nên không biết bao nhiêu mà kể, mới vào cái con rùa mới cho đầu rồi vào cái bọng cây để mà làm được thân con người, cho nên nó khó như thế. Mà được thân con người khó như thế đấy, mà chỉ một cái gió độc là cũng mất mạng, đi trượt chân một cái vỡ sọ thì cũng mất mạng. Thì em tuệ chiếu vừa rồi rửa cái chân thôi, trượt cái cẳng một cái thế là thôi cũng hết một đời thanh niên. Cho nên khó lắm mới được thân người, mà lại dễ mất, dễ hỏng. Thế thì cái vật đã khó mới có, mà lại dễ mất như thế, là vật quý hay vật mà mình nên bỏ qua? Ở đây nó khuyên chúng ta là phải biết quý cái đời sống làm người, khỏi phí uổng cái kiếp người khó được. Pháp quán này để chữa cái bệnh ngã ái, thế thì mình đã phải yêu quý cái kiếp làm người khó được, mà làm sao lại còn chữa cái bệnh ngã ái? Yêu quý thì tức là phải yêu quý cái thân này là cái ngã ái. Và sao đây lại nói chữa cái bệnh ngã ái là thế nào nhỉ? Nói là phải khỏi phí uổng kiếp người khó được, thế thì phải bồi bổ cái ngã ái. Mà đây bây giờ lại tu cái pháp này để chữa cái ngã ái. Tại sao mình phải yêu quý cái thân này, tức là mình phải có ngã ái. Mà bây giờ con lại chữa khỏi cái bệnh ngã ái, thế vậy là làm sao? Phải bảo mình nên yêu cái thân này hay nên ghét cái thân này? Mình dùng nó để làm việc thiện thì mình phải bồi bổ cho nó chứ. cũng như con có cái xe đạp tốt, con phải trông nom săn sóc nó hỏng cái gì thì sửa chữa, chứ đâu có phải yêu nó rồi vứt cho xuống đi vào xó đâu. Nghĩa là phải biết lùng cái thân này, đấy cái thân người khó được là nó lại dễ mất. Thế nhưng thì mình phải biết dùng nó, dùng nó để tỉnh cho ra, chứ không phải là quý cái thân để mà nguyện đời đời kiếp kiếp ở trong cái thân này để bảo tồn cái da thịt, bảo tồn giữ gìn. Cũng như mình có cái xe đạp thì mình phải quý cái xe đạp, mình lau chùi nó hỏng đâu mình sửa đấy, để làm gì? Để mình dùng nó, chứ không phải quý cái xe đạp để thờ, để cất đi một chỗ để nó, mà quý cái xe đạp để dùng nó, để biết cách dùng nó lợi ích. Thì mình bây giờ được thân người, thân người nó có cái công năng, nó có cái bộ óc, nó hiểu được cái phải cái trái, cái thiện cái ác. Cho nên cái thân người ở trong kinh Phật tổ gọi là cái cửa ải để mình đi qua được cái luân biển luân hồi này, mượn cái thân người mới đi qua được, coi cái thân người như cái cửa ải để mà đi qua được cái luân hồi. Nếu mất cái thân người thì không có cách nào qua được nữa. Thế cho nên phải quý cái thân, quý nó mà biết sử dụng nó, biết cách quý nó, chứ không phải hễ nó yêu phải cho nó ăn bình thường. Đó. Cho nó ăn bình thường, cho nó đủ khỏi rét. Nó là đất nước gió lửa thì mình cũng phải bồi bổ cái đất nước gió lửa cho nó đủ sống, phải ốm đau phải trông non săn sóc nó, không quá đáng. Bởi vì quá đáng thành ra ví dụ như cả đêm đi cinema hay là đi nhà rồi thì ăn cả đêm như vậy nó sinh bệnh sinh hoại. Thì những cái cách thức buông lung ấy thì không nên, chính là không biết cách chăm nom cái thân. Muốn chăm nom cái thân là phải cho nó điều hòa trong sự ăn uống, trong cái nếp sống hàng ngày, và dùng cái thân để tỉnh ra mà ra khỏi cái luân hồi. Mất cái thân này rồi thì không có hy vọng ra khỏi luân hồi được nữa. Cho nên đây Phật tổ khuyên chúng ta biết cái gì là nữa là cái thời gian mà cái thân người của nó còn sống. A-la-hán ngài không có mù như chúng mình. Chúng mình thì là không mất, không có hai cái tuệ. Còn các vị A-la-hán thì các ngài đã chứng được cái vô ngã, biết cái thân này không phải mình rồi. Thân này nó chỉ là một cái vật vật dụng, dùng một thời gian thôi, chứ nó không phải mình. Thế cho nên chúng ta thì mê nhận cái thân này là thân thể của mình. Vì thế ở đây mới nói rằng thì là chữa cái bệnh ngã ấy. Các vị A-la-hán các ngài khỏi cái bệnh ngã ấy rồi, các ngài không chấp cái thân này là ta, mà chỉ là một cái báo hiện một thời gian, nhưng mà cũng có cái phước báo làm người nữa. Có cái báo xấu mà cũng có cái báo thiện, báo lành, là nó còn hơn những các cái loài vật. Nó tỉnh được, nó hiểu được, nó tu được. Thế cho nên nó có cái tốt đó. Thế nhưng mà nhận cái thân này là ta thì là ngu si, cho nên gọi là anh mù mắt. Người mù mắt là chấp ngã là một, chấp pháp là hai. Còn các vị A-la-hán thì các ngài chỉ còn chấp pháp thôi, chứ các ngài đã hết chấp ngã rồi, cho nên gọi là người chốt.
Thì
khi mà mình quán bất tỉnh thì mình thấy cái thân nó không có thật, cho nên mình bị la, mình không có buồn nữa. Thì nó đón lại cái bi quan của mình, nó lạc quan. Lạc quan mà nó cũng không bi quan, nó là giải thoát. Thế con tỉnh được ra. Chứ không, chứ còn nếu mà nói bi quan với lạc quan là hai cái nó còn đối chọi nhau. Người lạc quan là thấy cái gì cũng cho là vui, cũng làm cái mê. Mà người bi quan thì cũng làm cái mê. Thật ra cái người ta tỉnh ra, người ta biết nó là cái thân này là giả, là không, không bám vào cái thân này nữa, người ta giải thoát.
hay còn như thầy vừa nói cái câu mà các tổ nói cái thân này là cái cửa ải để qua linh hồn á, thì thân là nó là cái cửa ải.
Bởi vì bây giờ con đang sống bằng cái thân này, thì cái thân này con có thể hiểu được kinh sách của Phật, con có thể tu mà đi đến giải thoát được, giải thoát được tức là ra khỏi cái cửa ải luân hồi. Cho nên cái thân này coi như cái cửa, nếu mà mình biết mở thì mình đi ra được, mà cái người không biết mở cái cửa này thì lại vẫn lại ở trong cái cảnh luân hồi. Cho nên thân này là cái chỗ để có thể đi qua. Người nào dũng cảm, người nào có khả năng, có tài, người ấy người ta ra được. Cho nên gọi cái thân này là cái cửa ải để ra khỏi cái luân hồi. Như chúng ta đấy, bây giờ được cái thân người, được Phật Pháp đây, nếu không cố gắng mà không tỉnh cho ra thì lại trở lại cái đường luân hồi như cũ, coi như người không ra khỏi cửa ải. Người tu vì chánh kiến nên giải thoát. Thế nào là vì chánh kiến nên giải thoát? Hiền ân bản quán thầy thấy là con quán cái thân này là đúng đất, thế mà rồi nó lại đi đến cái chỗ là quán đất, cái câu nói của người ta, cái đống đất, cái câu nói liên quan gì đến nhau? Sao con tu cái đống đất mà con lại thấy là cái câu nói không đáng kể? Tại khi mình quý cái thân này là thân tôi, cho nên bây giờ các cô lại động đến tôi thì tôi không chịu, cho nên tôi giận, tôi tức, tôi la. Còn bây giờ biết cái thân này không phải thân tôi nữa, nó chỉ là đống đất không có giá trị gì, vì vậy cho nên là không bênh vực nó nữa. Cho nên cái tham sân si ở tâm của mình này nó tan đi. Đối các cảnh người ta, mọi người xung quanh, người ta đối xử với mình cách nào không quan hệ, bởi vì cái đống đất rồi còn bênh nó làm gì. Thế cho nên giải thoát. Thế cho nên vì chánh kiến, nhờ có chánh kiến mà giải thoát. Còn nếu không biết thân này là chỉ là cái đống đất không qua, không có sự thật, thì khư khư còn bênh vực cái thân. Thế mà bênh vực cái thân bao nhiêu ấy, thì cùng một cái tham sân si nuôi sống, nuôi cái tham sân si thì còn đọa lạc, còn khổ nữa. Thế cho nên nhờ chánh kiến mà giải thoát. Mà bởi vì không có tham sân si cho nên cái tâm nó khinh an, nó vui vẻ. Đến bài thứ 9, tịnh tạo với dục ý thấy tánh sanh diệt vô thường. Thế nào là con quán thân bất tịnh với dục ý thấy tánh sanh diệt vô thường? À, thầy vừa thấy hẳn một cái thí dụ ra là quán cái bất tịnh đi. Thì con thế nào là con quán bất tịnh với dục ý thấy cái tánh sanh diệt vô thường? Điển biến nhé. Nó chuyển biến từ cái xác chết, rồi lại biến thành ra đống thịt hóa rồi, rồi lại biến thành ra đống xương, rồi những cái đống xương nó lại long rụng ra, rồi lại hóa ra là những cái mùn đất, rồi không còn gì cả. Thì khi mà mình để ý đến cái sự chuyển biến thì đó là để mình có cái trí tuệ vô thường. Còn thế nào là quán bất tịnh và duyên sanh là vô ngã? Duyên sanh để thấy cái vô ngã của thân con là thế nào? Có gì duyên gì?
Mà thầy nhắn là
nghiệp là người là nhân. Rồi duyên là cơm ăn áo mặc nước uống, tức là đất nước có lửa làm duyên, cho nên kết thành cái thân. Vậy thì nó có phải thân mình không?
Thầy này mà con tách ra thì con không phải
là khác. Cho nên nó không phải là mình, cho nên gọi là vô ngã. Sự giác tỉnh này giải thoát hết tham ư. Sự giác tỉnh này là cái gì?
Sự giác tỉnh là trong khi con quả không phải được sự thật của nó, không
làm thấy được vô thường, vô ngã, cho nên gọi là giác tỉnh. Thì tại làm sao thấy được vô thường, vô ngã lại gọi lại giải thoát hết tham ưu? Không phải thấy cái thân này nó không phải thân mình nữa, thế cho nên vơ vét làm gì? Vì vậy không có tham, mà bởi vì thấy cái thân này nó không phải thân mình nữa cho nên nó còn nó mất, nó bệnh nó hoạn, mình đâu có lo cái có sợ cái gì nữa. Vì nếu nó là mình ấy, thì mình sợ hãi, sợ nó lo cái chuyện cho nó sống còn. Còn bây giờ nó còn nó mất, mình biết là đống đất trả về cho đất, thế cho nên mình không có lo lắng sợ hãi gì cả. Bởi vì con người đau khổ không phải tại thế gian vô thường vô ngã, mà chính là tại mờ ám cái sự thật đó chân tịnh. Dạ. Tại bởi vì cho thân này là thật, là ta, cho nên bây giờ nó già, nó bệnh, nó chết, nó sợ hãi, nó lo lắng, nó khổ não. Còn biết nó là đống đất, nó chuyển biết mà thôi, thì việc gì mà khổ mà lo. Thế đấy, cho nên chính cái thân, cái đống đất nó chuyển biến thì có gì mà đáng buồn, đáng lo. Mà bởi vì chấp cho là ta, thế cho nên không muốn cho ta chuyển biến, không muốn cho thành giả, thành không, không muốn cho nó tan đi. Thế cho nên mờ ám, cho nên những người thế gian mờ ám cái sự thật này, mới cứ khóc, mới than, mới buồn, mới khổ. Chứ các bậc thánh nhân, các ngài cũng sống ở trong thế gian này, mà các ngài đâu có đau khổ, các ngài vẫn vui. Bởi vì không chấp nó là mình thì nó chuyển biến mặc nó, đất nó chuyển biến được gì với mình mà ngồi khóc chú chú. Năm uẩn tự không lỗi, mà cái gốc đọa lạc ấy, là ở chỗ chấp thủ. Như Đức Thích Ca ngài thành đạo, khi ngài thành đạo rồi ngài còn thân không? Còn thân hay là mất thân?
Còn.
Vậy ngài có sắc uẩn không? Có hay không? Có, ngài vẫn có sắc. Thế mà ngài vẫn thấy nghe hàng ngày cảnh sống, hàng ngày như thiên hạ người ta đến, có người thì đến lễ đến lạy, các vua chúa lễ lạy, lại có những bọn bà la môn nó đến nó mắng chửi thậm tệ. Ngài có biết không? Đúng rồi, ngài có biết không? Ngài có mù không? Ngài có thấy, có nghe rõ ràng, nghĩa là ngài có thọ rõ ràng, nhưng mà ngài có khổ không? Thế cho nên đây nói là cái ngũ uẩn tự nó không lỗi, cái sắc cái thọ nó không lỗi. Mà sở dĩ lỗi là bởi vì chúng mình cứ vơ cảnh ở bên ngoài vào, nó lại nói tôi, nó lại mắng tôi, thế là ngồi khóc tu tu lên. Thế cho nên là rất đọa lạc là ở cái chỗ mình chấp thủ đấy, vơ cảnh vào. Thế chứ được buồn xưa ngài có sắc, có thọ, chứ nếu ngài không có tưởng thì làm sao ngài giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta được. Ngài có đặc như của cổ không? Ngài có phải cụ cổ không? Thế cho nên ngài có tưởng, ngài có đi lại hành động, cho nên có hành. Ngài có thấy nghe hay biết, cho nên có thức. Ngài đủ năm uẩn, nhưng mà chỉ được cái gốc mà khổ của chúng ta là ở cái chỗ chấp thủ. Tôi khổ, tôi vui, rồi tôi sân, tôi thích, cho nên cứ nhận cái nghiệp vào là mình. Thế cho nên bây giờ mình tu cái tứ niệm xứ này để thanh lọc năm uẩn của chúng ta, cho nó giải thoát các thứ phiền não, đừng có chấp thủ nữa. Chứ không phải là học tứ niệm xứ xong rồi không có sắc thọ tưởng hành thức, xong rồi mất cái thân này, mà là chỉ để tiêu những cái phiền não, khiến cho năm cái ấm của chúng mình nó chuyển ra, nó thành ra gọi là năm ấm vẫn ngũ uẩn, nhưng mà ngũ uẩn thiện, ngũ uẩn sáng suốt.
Thầy nói là Đức Thích Ca là ngày thọ mà ngày không khổ không hiểu cũng là thầy.
Đấy, thì ngài có biết, ngài có biết tức là có thọ, nhưng mà ngài không thọ như chính mình. Ngài biết cái người ấy nói mà ngài cũng hiểu người ta nói gì, nhưng mà ngài không có như chúng ta nói là tôi khổ tôi vui, mà ngài biết rằng không phải cái thọ này, nó không phải là ngài. À, cho nên mình nói ngài nghe, ngài hiểu, rồi ngài tìm cách ngài giáo hóa cho những người ấy, thì ngài cũng đủ năm thọ, chứ không phải là ngài biết hay là ngài ngờ hay là ngài mê muội không biết người ta nói gì, nhưng mà ngài không có cái thứ thọ khổ vui như chúng ta thôi. Cái thọ của ngài, ngài có thọ cảnh, ngài có biết, nhưng mà ngài không có cái khổ vui. Còn tại sao mà người con lại có khổ có vui với cái âm thanh mà người ta nói bên ngoài? Thứ nhất là con chấp cái xác thân này là con, cái điểm thứ hai con cho cái âm thanh người ta nói là khen cái mình, người ta khen mình, người ta chê mình. Thế chứ còn như Phật thì Phật sáng suốt, cho nên Phật không có nhận là cái kịch Ngài biết hơn ai hết, Ngài biết cái thân sắc thân này của Ngài chỉ là giả hiện thời gian. Ngài cũng có đủ năm ấm như chúng mình, không gọi là ấm mà gọi là uẩn, bởi vì với nơi Ngài nó không đăng che được.
Đúng rồi thầy, cho con câu là ở đây nữa là năm thủ ổn tự không lỗi. Ê, là cái sắc thọ tưởng hành thì con hiểu, nhưng mà chính cái thức là do mình phân biệt lơi lầm cho nên mình mới thủ, mà sao nó cái thức này nó cũng không có lỗi.
Ở nơi Ngài cái thức gọi là trí rồi, tại mình thì ở nơi chúng mình mới gọi là thức. Ở nơi Ngài vẫn có cái đó nhưng mà gọi tên nó là trí.
Mấy cái
tập đẹp
mình thích cho nên mình mới
thấy cái
còn cái lúc mình phân biệt đó thì nó
gốc là phải
lỗi.
Thì cái lúc phân biệt ấy, bởi vì có phân biệt thì thành là có các cái thành cái chất hai, đã chất hai thì có hay đối với giả, tốt đối với xấu. Thế rồi từ đấy nó đi ra các sự. Vì hành dùng tư tưởng đối diện với cái già bệnh chết, quen thuộc với già bệnh chết nên không sợ hãi. Quán chiếu vạn vật không phải từ khước vạn vật, mà để tiếp xúc với vạn vật bằng tuệ giác liên hương. Ngày mình nói tới, mình nghĩ tới, quen rồi mà biết rằng đây là cái chuyện mà ai cũng phải trải qua, đã biết trước là mình sẽ phải trải qua. Còn người thế gian thì ta cứ kiêng, kiêng không dám nói đến già, đến bệnh, đến chết, gọi là tuổi thọ, gọi là cổ thọ. Cái quan tài để đem chôn nó gọi là cổ thọ. Tại sao đem chôn tức là chết, mà chết là hết, sao còn gọi là thọ? Chứ không vật lộn với tham sân si là đồ đường sao? Đây tỉnh ra thì cái tham sân si nó tan đi, nó biến thành trí tuệ, cũng vẫn cái tâm mình. Tâm cũ thì gọi là tâm tham, còn bây giờ đấy nó tỉnh ra thì là tâm trí tuệ. Nghĩa là cái người mà không biết thì chỉ cứ tưởng là bây giờ mình phải ngồi để mình hì hục. Trong cái lúc tu đó là hì hục, để cấm cái tâm tham nó không được nổi lên, cấm cái tâm sân nó không được nổi lên. Nếu mà nó nổi lên thì mình phải đàn áp, đẩy nó xuống. Đấy. Như các vị mà gọi là tu cái đức nhẫn đó, đấy, cái đó là phải đàn áp nó xuống thì phải bật sổ.
Nhẫn mà bút mọc nhẫn nhẫn
đó. Đó là, thì gọi là bật sổ, nghĩa là phải có một cái có một cái dùng cái lực để mà hàng phục. Và cũng nhiều người người ta không được gặp Phật pháp để mà người ta nhận, cho nên rằng mỗi khi muốn sân người ta phải ngồi im. Có người thì người ta tìm cách người ta uống nước để cho nó mát đi. Thế còn bây giờ mình có học Phật đó thì mình tỉnh ra thì nó hết. Thế còn người ta không có học Phật thì người ta phải tập nhẫn. Nhẫn ấy thì cái đó gọi là phải vật lộn, mà đến kết quả cũng rất khó, bởi vì mình hằng phục được, mình đè nén lên nó lúc này cho lúc khác nó lại bùng lên, còn mình tỉnh ra thì nó tan đi. Xa lìa được tám đoạn và dục vọng, bởi vì người đã bây giờ buông hết cảnh bên ngoài, mắt không chạy theo sắc, tai không chạy theo âm thanh, khiến cho sáu căn không chạy theo sáu trần nữa, trở về xoay lại cái tâm của mình thôi. Thì buông cảnh bên ngoài, cho nên không bị cảnh bên ngoài nó kích thích, cho nó hấp dẫn người ta. Thế cho nên gọi là hết cả cái dục vọng, hết cái tán loạn. Thế cho nên trong tâm nó bực bình, an, nó yên ổn, nó khởi lên một cái vui. Thế ở đây ví là xà bông hòa tan trong nước là ví thế nào? Cái an đó, cái vui đó, cái hỷ với cái lạc này nó ở khắp toàn thân. Cho nên người ta bảo cái khi mà vui thì nở ruột, nở gan. Đó. Có thật không?
Có
chứ người không. Đấy. Những trẻ con mà nó được yên ổn thì nó hay ăn, nó chấm nhớn, nó vui vẻ, mà lớn lên nó thành một con người hay. Còn những đứa trẻ mà không bồ côi, không có cha mẹ, mà cứ phải ở những cái nơi mà người ta từ thiện, người ta giúp đỡ, nếu mà gặp phải những cái gia đình người ta không có cái tình thương. Thầy có biết một đứa bé mà tội nghiệp với con bé, bây giờ nó ở bên Pháp, nó ở có một cái bà người Pháp và bà nuôi cái con bé này. Bà thì bà tử tế chứ không phải bà không tử tế. Chuyển cơ thể của nó chậm, bởi vì nó không có cái tình âu yếm, cái thương yêu, cho nên là nó không được khoan khoái, nó không yên ổn. Mà con bé cho đến nỗi mà yếm tốn mới biết nói, ai cũng có tưởng là con bé nó cân. Như thế thì phải thấy rõ ràng, chứ không phải là nó bị hành hạ, người ta không đánh, người ta không mắng, người ta không làm gì, nhưng mà cứ coi như là nó không có cái tình thương, cứ biết đấy, cho nữa là nó cứ ở đấy, cứ cho đến bữa thì cho ăn, thế hết bữa thôi các mặt. Lớn lên thì cũng đi học trường đầm, thực tế cũng mặc quần áo đầm, cũng mặc quần đầm, bây giờ cũng phải biết phát làm và đầm. Thì bây giờ thì nó sung sướng, nó yên ổn rồi, nhưng mà cái hồi nó nhỏ chỉ có bởi vì rằng không có cái sự ôm ấm, bế ấm, không có cái tình đó. Thế mà là thầy thấy cái con bé đó rõ ràng, rồi ai cũng biết rằng gì, cũng bảo rằng đó là bởi vì như thế cho nên là nó chậm lớn. Thế lại có những cái đứa trẻ nó thiếu, nó cũng bị cái hoàn cảnh như thế, cho nên mặt mũi nó như là khô khan, nó cái tinh thần nó không được này nọ, không bình thường như các trẻ khác. Như thầy nói chuyện hôm qua về con gà đấy, con gà nó cũng thấy không chỉ con người. Và thì đây bây giờ xà bông hòa tan vào nước là nói cái gì tịnh giới, cái này gọi là cái dung thông vọng tưởng. Nó cái vọng tưởng này nó dung thông khắp các tế bào toàn thân, từ chân tóc mà đến gót chân, chỗ nào cũng là một cái hỷ lạc. Cho nên rằng gọi là ví như cái xà bông hòa cái xà bông vào nước thì giọt nước nào cũng thấm những xà bông. Quay về nương tựa hải đảo tự thân, câu ấy là thế nào nhỉ chân lý? Hải đảo là cái gì? Đảo tức là một cái khu đất liền nổi lên ở giữa biển. Thì những các tàu bè người ta nhờ cái đảo đó, người ta có cái chỗ trú ngụ, đó gọi là hải đảo. Thì tức là nhờ cái đảo mà người ta sinh sống được ở giữa cái biển toàn nước mông mênh, có một chút đất liền để người ta sinh sống, tức là cái nơi nương tựa. Thì bây giờ đây cái chúng ta bây giờ đối với sáu căn, đối với cảnh sáu trần muôn xả, quay về cái hơi thở, xoay cái thân tâm của mình, lấy cái thân mình làm cái nơi nương tựa, nghĩa là chúng ta lấy cái hơi thở làm đề mục, rồi lấy cái sự tu hành làm giải thoát. Cho nên gọi cái pháp môn này coi như là lấy thân làm đề mục, lấy thân làm cái hải đảo. Chánh niệm là Phật soi sáng xa gần, nghĩa là gì? Chắc nào có chánh niệm, người nào có chánh niệm thì người ấy là người sáng suốt, tức là người ấy là ông Phật có trí tuệ, cho nên là như ngọn đèn soi sáng cả xa gần. Và nếu mà không có chánh niệm mà cứ tạp niệm thì cái tâm nó mê mờ làm chúng sanh. Còn hãy tỉnh ra được chánh niệm, tức là có trí tuệ sáng suốt thì gọi là ông Phật.
Và ly dục mà được cái hỷ lạc. Thế thì ly dục tại sao tu niệm hơi thở mà con lại bảo con ly dục? Cái đặc biệt của cái việc mà niệm hơi thở này là sáu căn buông xả cả sáu chân. Thế là ra cái chỗ con buông xả cảnh trần cho nên gọi là ly dục, thành ra con được cái thường định, cái hỷ và cái lạc. Thế giờ làm sao con lên sơ thiện? Con lên nhị thiện, tức là tiến, cái công phu tiến thêm lên. Ly dục là mình có cái công phu mình xả dần dần. Bây giờ là mình định tại an định cái tinh thần, ra định mà được thì là gọi là nhị thiền. Thế có thế nào là tam thiền? Chỉ còn cái lạc thôi. Cho nên người ta vẫn nói vui như ở đệ tam thiền, coi là cái vui, cái vui tột đỉnh của cái cõi, cái cảnh luân hồi này đó. Những ai còn ở trong cảnh luân hồi ấy, thì cái vui ở cõi tam thiền coi như tuyệt đỉnh. Cho nên khi mà muốn nói về cái vui vẻ, người ta cứ nói là vui như ở cõi tam thiền. Bây giờ làm sao lên tứ thiền?
Chúng ta thấy cái lạc vui
nhỉ? Cái lạc đi thì lên đến tứ thiền. Tâm chỉ còn một cái vắng lặng thanh tịnh thôi. Thế thì là tứ thiền, gọi là tứ thiền. Ở đây có mỗi một nơi Phật cho một cái ví dụ ở sơ thiền, Phật cho cái vui của sơ thiền, Phật cho ví dụ làm sao? Thế tức là ví với chúng ta là ví làm sao?
Và thân tâm
đã khắp các tế bào đều có cái vui an ổn. Thế thì đấy tức là ví như người phủ một tấm vải trắng chùm từ đầu đến chân. Thế cho nên là chân của người, chân ở trên đầu cũng chỉ thấy màu trắng, và chân ở góc chân cũng chỉ thấy màu trắng, đứng đằng trước hay đứng đằng sau chỉ thấy màu trắng. Cho bị ví với cái gì của chúng ta nhỉ? Ví với cái người chứng, ở đây nói tức là cái người mà đã chứng được tứ thiền thì cái tư cách, cái phong thái, cho nên cái nét mặt, dáng điệu, cử chỉ mỗi mỗi nó đều hiển lộ cái đức thanh tịnh. Cũng như là phủ cái tấm vải trắng rồi thì đứng đằng trước, đứng đằng sau, chân lên đầu, chân dưới chân chỉ một màu trắng. Thì ở nơi người này toàn thân tất cả những cái dáng điệu của người ta, cái nếp sống của người ta mỗi mỗi nó đều toát ra, khiến cho người trông thấy cái đức thanh tịnh. Ở trong cái bài tam thiền, cái bài kệ nói rằng thôi rồi muôn vạn nẻo, người ta nói cái gì đấy, chữ nẻo ở đây tức là chữ duyên, để buông đi hết. Tác quán thọ tịnh giới, trong cái đoạn này Phật dạy con tu thế nào, phải dặn chúng ta để thấy, ví dụ như cái cảm giác vui nó hiện lên, trước hết là không có lòng mình vào, không nhận là ta vui, là tách mình ra. Vì chúng ta từ vô thủy cứ nhận những cái cảm giác này là mình, chứ không biết rằng nó chỉ là theo duyên, nó hiện lên rồi nó lại tan đi, nó không phải là mình. Cái điểm quan trọng là tách ra, đứng nhìn nó, mình đứng quan sát nó với mình là hai cái, chứ không phải là, chứ không lồng mình vào nó. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là biết rằng đây là một cái cảm giác duyên sanh. Ở đây nói ra nhân duyên mà có. Nhân là gì? Ngã ai? Duyên là ngã ngoại cảnh. Con cho một cái ví dụ, cái thọ nó chỉ là do nhân duyên mà nó sanh. Thế con thấy một, cũng là một bông hoa nở ở vườn. Nhưng nếu là một cô học sinh, một cô mà đã có cái một chút cái học vấn, nghĩa là cũng tập, đã có cái phần về văn hóa, thế thì cái cô bé đó thấy bông hoa sẽ có cái tâm, có cái dung cảm, có cái thọ vui. Còn những các bà nhà quê, người ta còn đầu tắt mặt tối, người ta vội đi cày, đi cấy hoa nở, người ta có thèm để ý không? Tại sao cũng là bông hoa đứng đấy, vẫn cái bông hoa ấy mà một người thì cảm thọ vui, có khi là làm được bài thơ, mà có người thì chẳng thèm để ý nữa, đi bên cạnh nó muốn nở thì nở, nó muốn tàn thì tàn, chẳng bận lòng. Đấy. Vậy thì làm sao một cảnh mà cũng là con người mà cái cảm thọ lại khác nhau? Này không cứ tại ra xuất ra tại ra mấy cái cô hay đọc Phật tự thuyết ấy, thì các cô lại càng thọ mạnh lắm. Cái trả cứ xuất ra hay tại ra nó tùy từng con người. Thế cho nên thấy rõ ràng không phải là cứ bông hồng là mang cái cảm giác vui, mà trong đây nó có cái ngã ái, cái ngã chất của cái người xem hoa. Cái ngã của mình ấy, nó hợp cái bông hoa đó, thế thì chỉ thấy vui. Còn cái ngã ái của mấy cái bà nhà quê, người ta mãi cấy cày thì người ta không có để tâm đến cái hoa, thế thì người ta không có rung cảm gì trước bông hoa cả. Thế cho nên biết rõ ràng cái vui này không phải tại cái bông hoa, mà đây là nhân cái tâm cảm của mỗi người, nên nó nhân duyên sanh, chứ nó không phải là quá thật. Vậy thì điểm thứ nhất là mình mỗi khi cái khổ với cái vui hiện lên, điểm thứ nhất là mình tách ra, đừng thấy là mình, mà cũng không phải là cái cảm giác của mình, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai biết đó là nhân duyên sanh. Điểm thứ ba là không tham nhưng mà cũng không xua đuổi, không xa lánh. Tại sao tịch giới mà cái giận nó hiện lên thì không xua đuổi, không xa lánh? Thế thì làm thế nào? Cho nên tập bình tĩnh, tập làm chủ tất cả những cái cảm thọ. Mình bình tĩnh, mình đứng nhìn nó hiện rồi nó tan. Cái này nói về cái khổ với cái vui thì dễ, nhưng mà nhiều khi cái đau đó, ví dụ như cái dài nó chân mà bình tĩnh được thì phải có cái công phu mà tập lâu. Như các tổ các ngài có công phu tập, cho nên các ngài ngồi vào đống cỏ để bố thí cho mũi nó đốt, thì chắc là các ngài cũng có đau, nhưng mà các ngài đã tập không có nhận là mình đau, mà thấy đây là những cái cảm giác. Thế vì có tập thì dần dần nó cũng quen, cho nên bình tĩnh trước tất cả những cái cảm xúc, thì thành anh mình bình tĩnh là mình làm chủ được.
Con người thiền
ấy,
con nhớ cái mẹ thì
con
chạy nước miếng, vậy thì
cái
đó là
một
bài
thoại
gì?
Là mà nhớ lên quả mẹ, mà nhớ cho đến nỗi trình độ mà chạy đến nước miếng thì cái này cái hành có thọ, nhưng mà cái này là tưởng nó mạnh. Còn khi dĩ nhiên nó có thọ cái pháp trần thì cái tưởng nó mới khởi lên, nhưng mà cái tưởng nó mạnh cho nên nó mới sai được cái hạch mà phát ra cái nước miếng. Trong đây có cả thọ và có cả tưởng. Thọ đây là thọ cái pháp trần, tưởng đến cái miếng me ngon.
Kính thưa thầy, cho con thưa là thầy, cái si thọ với lại cái tâm si á, là thầy nó khác nhau chỗ nào là thầy? Thọ si với lại tâm si,
thì cái thọ si với cái tâm si nó cũng là một, chính là cái tâm với si là một cái trạng thái hàng ngày của chúng mình. Hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang si, chứ không phải là khởi cái tưởng lên nó mới thành si, mà chúng ta cái tâm thức của chúng mình nó đã mê rồi, cho nên cả tâm của mình nó đều si hết. Thế thì trong đây nó có cả thọ, nó cũng có thọ. Rồi con nói về cái thọ si là cái lúc mình đứng mình nhìn cái cảnh thì gọi là si thọ. Si thọ nghĩa là mạc nhiên mình đứng nhìn thế này không khởi nghĩ gì cả, nhưng mà bởi vì nó cái cảnh nó không xúc chạm, cho nên mình không buồn cũng không vui, thì cái đó cái trạng thái ấy gọi là si thọ. Bởi vì không phải là mình không thọ, mình có thọ, nhưng mà chỉ có điều cái nhân duyên nó không kích thích mình mà thôi, thế cho nên gọi là si thọ. Còn cái trạng thái tham sân si của chúng mình ấy, thì cái tham với cái sân ấy là nó hiện tướng lên, mà cái thể chất của nó là si. Cho nên cái si này là cái si vẫn đùng hàng ngày ở tại tâm thức mình, chính cái tâm thức mình nó là cái si. bất cứ cái gì thành thơ an vui, không vất vả đuổi theo sự vật cũng không trốn chạy. Thì vất vả đuổi theo sự vật tức là tất cả thế gian bây giờ mắt trong cái áo người ta mặc đẹp thì vội vàng đi về lấy tiền lên chợ mua. Đấy, thì chúng ta là những người thông thường, nếu không có tu thì người nào cũng có cái chuyện này, vất vả đuổi theo sự vật, nghĩa là mắt là chạy theo sắc, tai chạy theo âm thanh. Bây giờ thiên hạ họ thức khuya 11, 12 giờ đêm để họ đi xem cinema, đó là những cái vất vả.